Giang Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, hôm nay Nam Anh được có cơ hội tiếp xúc với ông Đỗ Thông Minh, một nhà học giả từ bên Nhật qua vùng Washington DC. Và thưa với quý vị là mỗi lần mà ông Đỗ Thông Minh có chuyến đi du hành ở ngoại quốc, như là đi qua bên Hoa Kỳ hoặc là đi khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, thì đều có những cái tác phẩm hoặc là một cái chương trình để giới thiệu những cái tác phẩm đó. Thì Nam Anh trước hết xin gửi lời chào đến anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh xin chào quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, tức là Việt Washington DC Radio. Và hân hạnh chào chị Nam Anh, tức là quen nhau chắc cũng trên dưới 10 năm rồi. Bây giờ chị làm ra đài riêng thì đây là lần đầu tiên xin chia sẻ tiếng nói trên làn sóng của đài.
Dạ vâng, chị thưa Nam Anh biết rằng là ông Đỗ Thông Minh là một nhà nghiên cứu và viết sách rất là nhiều. Và như vậy thì trong cái chuyến đi qua Hoa Kỳ kỳ này thì ông sẽ giới thiệu đến quý vị những cái tác phẩm mới hoặc là những cái cuốn sách mới mà ông đã thực hiện.
Dạ vâng, thì chúng tôi đi qua Mỹ lần đầu là năm 78, tới nay là 43 lần rồi, cũng đúng từ 75 tới giờ mình cũng 43 năm. Thực ra thì chúng tôi đi lần 78 cho nên tính ra thì cũng có những năm đi một lần, có năm đi hai lần. Năm nay thì mới đi một lần thôi, nhưng mà có thể là tới mùa tháng 12 này đó thì có cái giải nhân quyền cũng như là giải của bên Hưng Ca tổ chức thì chúng tôi lại qua. Và đặc biệt là bên Dallas thì đang dự định tổ chức chúng tôi, vinh danh chúng tôi với lại nhà đấu tranh Phạm Trần Anh ở tại Dallas. Thành ra có thể tháng 12 chúng tôi qua lại. Thế thì trước đây thì chúng tôi qua bên đây với tính cách là hoạt động của tổ chức người Việt tự do, rồi sau đó là của mặt trận. Nhưng mà từ đầu 85 thì chúng tôi coi như là không còn là mặt trận nữa, rút lui và hoạt động độc lập. Từ đó thì chúng tôi chuyên tâm vào cái việc viết sách. Và từ năm 2002 thì đặt cho mình cái chương trình đi 10 năm để nói chuyện và giới thiệu sách. Thì đã hết 10 năm rồi, bây giờ thêm 6 năm nữa. Thì trong 16 năm như vậy tới nay đó, cái buổi sắp tới nói chuyện thứ Bảy ngày 8 tháng 9 tại Washington DC, tại trụ sở Hội Cao Niên, là cái buổi nói chuyện thứ 192 trong vòng 16 năm qua. Còn về sách mà chị Nam Anh hỏi đó, thì chúng tôi tới nay khoảng 24 đầu sách, nhưng mà cái đầu sách quan trọng nhất là Bộ Con Đường Dân Chủ. Thì lúc đầu thì 2 cuốn thôi, sau đó lên 14 cuốn, và sau đó thì tục biên mỗi năm 1 cuốn, bây giờ 3 cuốn tục biên rồi, tức là được 17 cuốn. Ngoài ra nó có cuốn khai mở để nói về triết lý và nói về cái cá tính người Việt Nam trước khi mình đi vào cái vấn đề chính. Và cuối cùng thì nó lại có cuốn phụ lục nữa. Thành ra bây giờ cái bộ đó coi như là 16 cuốn. Ngoài ra thì chúng tôi xuất bản những cuốn như là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, cuốn này cũng cỡ 700 trang. Hồ Chí Minh thì ở đây chỉ nói tắt thôi, ai cũng biết rằng là ông ta là cái người gây dựng nên cái phong trào đấu tranh ở tại Việt Nam như vậy. Nhưng mà thực ra Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản đó là theo chỉ thị của Đông Dương, bộ của Đại Giang Quốc tế, chứ không phải là Hồ Chí Minh là đưa ra. Bởi vì khi Hồ Chí Minh đứng ra liên lạc ba đảng Việt Nam thì đã có ba đảng Cộng sản tại Việt Nam rồi. Đó. Nhưng mà những cái hành động của Hồ Chí Minh là mượn danh Đại Giang Quốc tế để nói với những người khác và mang tính chất thời cơ chủ nghĩa, cho nên sau đó bị Trần Phú, là Lê Hồng Phong, Hòa Huy Tập tố giác với lại Đại Giang Quốc tế, cho nên Đại Giang Quốc tế không công nhận cái đảng của Hồ Chí Minh thành lập, cho nên tới tháng 10 năm 30 thì lại giao cho Trần Phú tập họp một lần nữa, và lúc đó mới là chính thức. Mà trong cái lần tập họp chính thức lần thứ hai đó thì không có Hồ Chí Minh luôn, để quý vị thấy cái vai trò Hồ Chí Minh lúc đầu nó là như vậy. Và sau này chúng ta cũng biết gần như 10 năm cuối đời Hồ Chí Minh không có cái vai trò gì hết, chỉ là bù nhìn thôi. Thì người ta cũng biết rằng Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn là coi như áp chế Hồ Chí Minh. Nhưng mà người ta cũng chỉ biết có thể 5-7 chuyện thôi. Chúng tôi đã chi tìm và đọc rất nhiều tài liệu, thì chúng tôi nêu lên 33 lần Hồ Chí Minh bị hạ bệ và coi thường. Đó, có chứng cứ đàng hoàng 33 lần. Thí dụ như cái di chúc của ông ta mà dám sửa, thấy không? Và nguyện vọng bên trong đó cũng là thay đổi hết. Thành ra đó rõ ràng là Đảng Cộng sản tuy được Hồ Chí Minh đào tạo nhưng mà rất là coi thường Hồ Chí Minh. Và thực ra Hồ Chí Minh cũng chỉ là một cái người đóng kịch mà thôi. Và cuối cùng ông ta là nạn nhân của chính cái vở kịch mà ở tất cả các xã hội Cộng sản đều bày ra hết. Anh hùng toàn là những anh hùng giả rất là nhiều. Thật đôi khi cũng có, tức là người ta sống giả thành thật, nhưng mà bản chất của nó là một cái sự giả dối. Cho nên là cái bộ chính trị nó được coi như là trung tâm lừa đảo ấy. Thì đó một cuốn hiểu một cuốn về thời sự, những vấn đề nóng bỏng như là vụ Đoàn Thị Hương như tham gia trong cái vụ ám sát chính Nam, rồi tới cái vụ mà cải tiến chữ Việt của Bùi Hiền, rồi tới cái vụ mà Formosa, rồi tới cái vụ mà mới đây biểu tình về cái luật đặc khu, khu hành chính kinh tế đặc biệt, vân vân, thì nó cũng là một cuốn nữa. Hoặc là chúng tôi có cái cuốn như là Suy tư và hành động vì quốc gia dân tộc. Thì thay vì những cái tài liệu đó, nó mang tính cách dữ kiện, thì bây giờ chúng tôi đúc kết những cái suy nghĩ của chúng tôi về hiện tại, quá khứ và tương lai, thì nó mang nặng tính chất tư tưởng. Và trong đó thì chúng tôi liệt kê một số những chuyến đi gần đây, thí dụ như chuyến đi một vòng nước Mỹ, nước Canada, nước Úc và Âu Châu, vân vân vân, thì nó nằm trong đó thời suy nghĩ, nhưng mà cả đi với hành động chứ không phải là thuần lý thuyết không. Thì đó đại khái giới thiệu với chị Nam Anh và quý thính giả một số những cái tác phẩm gần đây mà chúng tôi đi giới thiệu là như vậy.
Dạ vâng. Qua cái sự nghiên cứu của anh Đỗ Thuân Minh để mà viết những cuốn sách như là Con đường dân chủ chẳng hạn, là anh nói rằng mỗi năm anh thêm những tài liệu, thêm những cái nghiên cứu, cái research của anh. Thì thưa anh nghĩ rằng là sau 43 năm mình đã đòi hỏi, mình đã làm những cuộc biểu tình, những cái cuộc mà đi lên đòi nhân quyền, vân vân và vân vân, thì cái con đường dân chủ nó tiến triển như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thưa quý vị, một cái cuộc đấu tranh mà trong cái cuộc đấu tranh về vấn đề chủ thuyết, cũng như Việt Nam là nước nhỏ trong một cái vòng quay của cả thế giới mà chúng tôi thường trình bày, đó là ba cái ván cờ oan nghiệt trên thân phận Việt Nam, cho nên chúng ta chỉ chủ động được một phần nào thôi, chứ không phải là cái nước nhỏ chúng ta mà có thể chủ động được. Chúng ta chỉ là quân cờ của những cái nước lớn. Thí dụ như nước Mỹ tới Việt Nam là vì nhu cầu của họ, rồi đến khi vì nhu cầu của họ, họ rút đi. Đó là tự họ, chứ mình cũng không mời mà mình cũng không đuổi. Quý vị thấy không? Thì trường hợp Việt Nam, miền Bắc cũng vậy thôi. Nó cũng có những bị cái áp lực từ những cái thế lực bên ngoài. Thành ra đó cái thân phận đất nước chúng ta. Thế thành ra bây giờ chỉ nói một chuyện đơn giản thôi. Cộng sản muốn chiếm miền Bắc và muốn chiếm miền Nam, mình thấy là họ tốn kém bao nhiêu thời gian và xương máu. Đúng không? Ít nhất là thí dụ như những cái tin mới nhất đây họ cho biết, khi mà họ tranh chấp cái chuyện mà sửa đổi lịch sử, tức là không gọi ngụy quân ngụy quyền nữa, gọi là chính thể Việt Nam Cộng Hòa hay chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi cộng thêm với cái đưa ra cái cuốn Gạc Ma vòng tròn bất tử. Cái chữ vòng tròn bất tử đây là chỉ cái số người quay canh cái lá cờ mà trên cái đảo Gạc Ma đó. Thế thì tất cả cái chuyện của ông Lê Mã Lương đưa ra vân vân đó thì đã bị phản đối rất là mạnh mẽ, tức là lần đầu tiên trong nội bộ nó lùng khủng với nhau như vậy. Nhưng mà cũng trong cái dịp đó thì nó mới công bố rằng là trong những cái cuộc chiến vừa qua họ đã chết khoảng 1.200.000 người và bị thương là 830.000 người. Đó, với một cái lớp người được đào tạo cuồng tín như vậy và với cái tổn thất lớn lao như vậy, họ mới chiếm được miền Bắc và miền Nam. Còn bây giờ chúng ta đánh nhau hầu hết là bằng tư tưởng. Cái trận chiến vũ trang là miền Nam là thất thủ rồi. Thì bây giờ để lấy lại thì nó là một con đường đấu tranh cực kỳ dài. Vừa vấn đề nội xâm, vừa vấn đề chống ngoại xâm nữa. Cho nên là thành quả chúng ta có, nhưng mà chưa thể nói là lớn lao và có thể là thay đổi tình hình được. Thí dụ như bây giờ người Cộng sản họ đặt vấn đề, các anh có lãnh đạo không, các anh có tổ chức không, có to lớn, tụi tôi đây này, có đảng này, tới nay 88 năm rồi này, 4 triệu rưỡi đảng viên này, rồi bao nhiêu quân đội, công an, rồi các anh lấy cái gì là. Nhưng mà thưa rằng là cái cuộc đấu tranh đó không phải là đối đầu một cái lực lượng tương lương, mà chúng tôi là dân. Chúng tôi là dân thì dân như nước, dân đưa thuyền đi mà dân cũng có thể lật thuyền. Tại cái chế độ, nếu mà chế độ tốt thì người dân yên vui và người ta sống. Nhưng nếu chế độ xấu, giống như cái thời nhà Trịnh, thấy không? Chiếm được quyền, uy hiếp vô lê, nhưng mà đi tới kiêu binh và hạ hiếp dân chúng thì từ từ bị lật đổ. Thành ra cái trường hợp Việt Nam á, nó không phải lật đổ dưới cái hình thức giống như Macron, giống như là tình trạng Thái Lan đảo chánh. Nhưng cá nhân chúng tôi nghĩ nó rất giống nước Liên Xô sụp đổ, tại vì cùng là cái chế độ Cộng sản. Thành ra cái chế độ công an trị nó ghê gớm lắm. Bây giờ ở Việt Nam mình á, trung bình á, cứ khoảng mười mấy người là có một an ninh. Đó. Ngày xưa nước Đông Đức là 6 người một an ninh nha. Bây giờ mình là mười mấy người một an ninh. Thì cái sự kiểm soát nó rất là chặt chẽ. Nhưng cái đổ là nó sụp đổ từ bên trong. Những cái gì mà Nguyễn Phú Trọng bây giờ đốt lò đưa ra cái mặt trái, các tướng lãnh là toàn là tiền, công an cũng tiền, bộ chính trị cũng tiền, tất cả mọi chuyện như vậy thì người dân ta chán nản. Ta thấy cái chế độ này nó quá thối nát. Mà từ cái người dân lan sang cán bộ, tức là những người đã thề trung thành với Đảng Cộng sản, rốt cuộc họ cũng chán ghét. Thành ra khi mà cái chế độ mà không còn ai muốn bảo vệ nó nữa, thì tôi nghĩ nó là cái ngày tàn nó rất là gần. trong cái vấn đề đấu tranh nó có hai mặt, một mặt nhân đạo thì không bao giờ mình muốn người mình đấu tranh mà bị bắt, bị tù đầy hay bị giết trong đồn công an cả. Nhưng trên cái mặt đấu tranh đó thì cái tổn thất đó là cái tổn thất mình bắt buộc không muốn nhưng phải trả. Cho nên vì tôi đã nói rồi, cộng sản nó bỏ cả triệu người cơ mà, thành ra bây giờ cái điện nó không muốn. Nhưng mà trên cái phương diện đấu tranh đó, nếu nó càng đàn áp bao nhiêu thì cái sức bật nó càng mạnh bấy nhiêu đó. Chứ nếu mà giả thiết cộng sản nó không đưa ra cái vụ mà là khu 995 thì đâu có cái vụ biểu tình mùng 10 tháng 6 đúng không, cả 100,000 người. Thành ra nó tiếp tục nó đưa ra những cái sai lầm tương tự như vậy nữa đó, thì lòng dân cứ mỗi ngày mỗi âm ỉ, mình gọi là mưa lâu thấm đất đó. Thành ra tôi nghĩ rằng cái chuyện biểu tình, cái chuyện chống đối và cái chuyện mà nhà nước đã có những cái biện pháp là đàn áp như nào, người dân từ từ tập quen và bắt đầu người ta bớt sợ. Quý vị thấy rất nhiều khi những cái năm đầu nó vào thì dân êm ru, còn ngày hôm nay ngay những giới trẻ họ lên live stream, họ phản đối, họ biểu tình. Người cứ răng ra trước là tôi phản đối, tôi không tin Đảng Cộng sản, thế này thế kia. Hoặc là anh Lê Anh Hùng nói, yêu cầu là phải bắt là coi như là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mà bắt cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bao che. Quý vị tưởng tượng làm sao mà giữa Hà Nội mà nó dám làm như đó. Hoặc là mới đây nó có một bài hát sẩm đó, một cái anh thanh niên có chừng 20 tuổi thôi, hát một bài hát sẩm ngay tại cửa ô Hà Nội. Đó, không biết chị Nam Anh có nghe cái bài đó không?
Dạ, em chưa được nghe.
Ok, thôi nó ngắn thôi, tôi xin lỗi, tôi không phải là cái người hát. Nhưng mà xin lỗi quý vị là tạm gọi là như là hát nói, hát nhưng mà là như nói. Cái điều này nó rất là đơn giản như vậy này, liên quan tới cái vụ đặc khu vừa rồi. Thì ông ta mới hát là việc gì những 99 năm, việc gì những 99 năm, đó, biệt khu kinh tế nhăm nhăm dâng đồ, là nhăm nhăm là nhắm đi dâng cái cơ đồ đó. Đó, thế là mới nhá, bà con mới, tức là bớ bà con mới, bà con tất thể hóa rồ, tức là tất cả đã điên lên nghe tôi 99 năm là tất thể hóa rồ đó. Đó là tiền nhân kinh động đội mồ ngoi lên, tức là không phải dân người dân rồ mà kể cả tiền nhân mà chết mà còn phải đội mồ ngoi lên đó, tức là tất cả hóa rồ, tiền nhân kinh động đội mồ ngoi lên. Nội xâm mày đã xưng tên, tức là bây giờ lòi mặt mày nội xâm ra rồi. Buôn dân bán nước, đấy không? Buôn non bán nước, thay tên đổi hình. Chị Nam Anh và quý thính giả nghe thử, cái câu buôn non bán nước thay tên đổi hình là nó nhắm tới ai? Nhắm tới Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh. Thay tên đổi hình. Rồi thêm cái câu nữa, kính chiêu yêu, rọi giữa ba đình. Nha. Bây giờ làm cái kính chiêu rọi, đó, hồ ly sắc cáo, hết linh vẫn nằm. Quý vị nghe kỹ đi, hồ ly sắc cáo là chỉ ông hồ, hết linh là sao? Bây giờ không còn kêu gọi, không có thu hút được ai hết, vẫn nằm ở cái lăng Ba Đình. Vậy thì việc gì những 99 năm, việc gì phải để 99 năm dẹp đi cho rồi. Từ cái chuyện đặc khu kéo lên một cái bài hát chưa đầy 2 phút, đó là một loại nhạc hát sẩm, hát dân gian ngoài đường phố, mà một anh thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi thôi, cầm một cái đờn cò, hát ngay cửa ô Hà Nội, đó, mới hồi tháng 7 vừa rồi. Thì chúng tôi xin lặp lại để quý vị nghe, quý vị đã nghe giải thích rồi đó. Tức là đó, tức là việc gì những 99 năm, thấy không? Biệt khu kinh tế nhăm nhăm dâng đồ, đó, mới đó, bà con tất thể hóa rồ, đó, tất thể hóa rồ, tiền nhân kinh động đội mồ ngoi lên, nội xâm mày đã xưng tên, thấy không? Buôn non bán nước, bán nước thay tên đổi hình, kính chiêu yêu dọi giữa ba đình, đó, hồ ly sắc cáo, hết linh vẫn là nó đó, việc gì những 99 năm. Một cái bài rất là đơn giản, nói bóng gió nhưng mà rất là mạnh. Thì đó là một cái bài hát, quý vị vào trong YouTube, quý vị đánh chữ hát sẩm và văn tế thì nó sẽ ra cái bài này.
Dạ vâng. Được biết rằng là nữ Việt Nam bây giờ chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều về Trung Quốc.
Dạ.
Dạ. Thì như là tại vì cái vụ đặc khu đó làm cho bao nhiêu người dân Việt Nam họ phẫn nộ và họ nhìn ra cái điểm đó. Thì thưa anh, như vậy thì Trung Quốc có để chúng ta yên hay không, hay là còn bày mưu gì để mà cưỡng chiếm miền Nam thưa anh?
Dạ, tất cả xưa giờ cái hiệp định trên đất liền năm 1999 đã mất một ít đất rồi, đó là biên giới. Còn cái hiệp định Vịnh Bắc Bộ năm 2000 là mất một lô và biển nữa. Thì biên giới tôi nói thí dụ như là cái ải Nam Quan, cái ải đó là của Tàu, cái hình cái ải xây cất đó là của Tàu. Nhưng mà cái ải đó là cái ải mới, ải cũ á, ở trên nó có 2 tầng thôi. Bây giờ cái ở trên nó là 3 tầng, ngoài cái vòm ở dưới. Thế thì ngày xưa cái hình thời Pháp Thanh chụp nó cho thấy mình có một cái cổng đối diện. Cổng mình nhỏ hơn, bằng 2/3 thôi. Thì giữa hai cái cổng ngó vào nhau thì chắc chắn giống như nhà mình ở hai bên cái ngõ. Đường phân chia chắc chắn nó nằm giữa đúng không? Nhưng mà không hiểu vì lý do gì chiến tranh cái cổng mình biến mất. vì lý do gì không biết. Thành ra trong khi bây giờ đó, cái đầu quốc lộ A1 mà mình thấy có cái hình chụp đó, cái bảng cây số đó, nó cách cái cổng này cỡ 250m cho tới 300m, tức là nó đi sâu vào đất mình và cả cái vùng quảng trường đó bây giờ tàu nó chiếm. Thành rõ ràng mình bị lấn sâu vào cách cái cổng bây giờ của tàu, và đồng thời đó là mới chiều sâu còn chiều ngang nữa. Thành ra rất nhiều cái khi mình nói diễn tả cái bãi Tục Lãm cũng vậy. Cái bãi Tục Lãm đó, con sông Bắc Luân ngày xưa nó có một cái nhánh chính, thì cái đảo Châu nó nằm ở dưới phía nam của cái nhánh chính, cho nên nó thuộc Việt Nam. Nhưng bây giờ tàu nó không chịu, nó nói cả cái nhánh phụ, cái đảo Châu nó nằm giữa hai con sông mà, thì nó tính cả nhánh phụ, cho nên nó chiếm 1/4 cái bãi Tục Lãm, mình cũng bị mất 1/4, thí dụ như vậy. Hoặc là cái cuộc chiến tranh biên giới mà rất ít người biết đó, đó là cái mặt trận Vị Xuyên. Cuộc chiến tranh biên giới không phải chỉ có năm 1979 không, mà đã đánh nhau rất nhiều trận ở cái cấp nhỏ, tiểu đội, trung đội, phá phách, chạy qua chạy lại, là hàng trăm trận trước cái vụ bùng nổ rồi. Đến khi nó đánh bất thình lình là Cộng sản Việt Nam không ngờ, cũng tưởng là nhỏ nhỏ và giấu hết. Đến khi nó đánh cả biên giới như vậy, 6 tỉnh, đó, thì mấy trăm ngàn quân lúc bây giờ mới ào ào lên, đến khi nó rút quân thì mới tổng động viên đó. Và cái trận chiến nó không phải chỉ có 29 ngày, sau đó đó bắt đầu lại cố thủ một số, và tới năm, thay vì 17 tháng 2 năm 1979 thì bây giờ là 12 tháng 7, con số ngược lại, năm 1984 nó nổ ra mặt trận Vị Xuyên. Ở tại Vị Xuyên, tức là cái tỉnh Hà Giang đó, cái tỉnh mà mới đây mà nổ ra cái vụ mà chấm điểm, mà thay đổi điểm đó. Và ngày xưa ông Trần Đức Xương là hiếp học trò gì tùm lum ở đó. Thế thì cái tỉnh đó, cái vùng Lũng Cú là cái đỉnh ở trên, thì dọc theo đó nó có cái huyện Vị Xuyên. Thì cái đất phía Việt Nam mình gọi là núi đất và núi bạc, còn tàu thì nó gọi là Giả Âm Sơn và Lão Sơn. Thì tàu nó mở một cái chiến dịch, nó gọi là Nhị Sơn Đoạt Hoàn, lấy lại hai cái núi đó. Tại vì sao? Nó đối với nó đó, nó cho ra là của nó, rồi miền Nam chiếm. Thành ra giờ nó lấy, thì đánh qua đánh lại nhiều trận rồi, chiếm qua chiếm lại, thì cuối cùng cổng tổng phía tượng Việt Nam á, tính huy động lực lượng lớn để đánh biển người và chiếm lại, thì nó xảy ra cái trận chiến là ngày 12 tháng 7 năm 1984, là cao điểm của cái mặt trận Vị Xuyên. Cộng sản Việt Nam huy động 3 trung đoàn pháo, Việt Nam ngày xưa nó chỉ có tiểu đoàn thôi, mà bây giờ 3 trung đoàn pháo, hơn 100 khẩu đại pháo, chưa bao giờ chiến tranh Việt Nam mà làm như vậy, cộng 3 trung đoàn bộ binh, nhiều đơn vị đặc công, nhiều đơn vị và công binh đủ hết. Tới khoảng 5 giờ sáng vô cái điểm tập kết và bắn như mưa vào cái trận địa mà tàu nó đang chiếm, mình gọi là núi đất. Đến khi mà quân tràn lên đánh đó, là mấy tiếng hồ pháo nhau, tan nát trận địa ấy, tràn lên không có thằng tàu nào hết. Tức là trước đó nó chiếm, nhưng mà khi mình lên kế hoạch mình chiếm đó, bị lộ, nó rút hết. Nó rút hết khi quân Cộng sản Việt Nam tràn lên cả một cái đồi đó, chống mình, chính mình là bom đạn mình cày nát hết trơn rồi. Thì lúc đó tàu nó bắn. Nghe không? Cả một cái trận địa mình không còn biết chạy đi đâu nữa hết. Mình tưởng mình lên chiếm trận địa thì hóa ra nó chờ lúc đó. Trong một ngày hôm đó thôi, con số có thể nó chi tiết nó khác nhau, nhưng đại khái khoảng trên dưới 3.000 người chết trong một ngày, quân Cộng sản Việt Nam. Ngay cả ngày xưa Mỹ dập bằng B-52 cũng chưa bao giờ chết mà khủng khiếp như vậy. Chưa bao giờ trong miền Nam đánh nhau suốt mấy chục năm mà có một trận mà quân Cộng sản đã chết 3.000 người. Và cái điểm đặc biệt là sau đó tàu nó vẫn giữ cái vùng nó gọi là Lão Sơn, mình gọi núi đất. Cho nên cho tới ngày hôm nay, sau khi cuộc chiến chấm dứt cả hơn 30 năm rồi, vẫn còn hơn 2.000 xác bộ đội ở cái vùng đó chưa lấy về được. Cho nên là cái nghĩa trang Vị Xuyên nó chỉ khoảng 1.750 xác thôi. Đó, còn hơn 2.000 tới 3.000 xác vẫn còn bên kia. Cho nên là cái những một số cái sư đoàn đó xóa tên luôn. Tại vì thất bại nặng quá, thí dụ như sư đoàn 356 chẳng hạn, thì trong đó có ông nhạc sĩ Trương Quý Hải, ông làm cái bài hát là Đồng đội ơi về đây. Nếu bây giờ quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ bài đồng sẽ nghe thấy rằng là cả cái đơn vị bị giải thể và coi như không bao giờ tưởng niệm hết. Cho nên bây giờ họ ức quá, họ tụ với nhau. Thì là cứ hàng năm bây giờ đến thì sư đoàn bị giải tán rồi, toàn là cựu, coi như là bộ đội của sư đoàn thôi. Thì họ làm cái bài Đồng đội ơi về đây, chiến tranh đã chấm dứt rồi, hãy về đi. Tại vì sao không về? Họ bị kẹt bên kia và chưa lấy được xác. Thì quý vị thì giờ họ giấu hết. Sau cái đó rồi, cho tới hội nghị Thành Đô năm 90 đó, rồi tới qua năm 91 mới thực sự ngừng tiếng súng, cho nên trận chiến biên giới như vậy á, kéo dài khoảng mười mấy năm đó. Mà tại sao giờ chót á, là phải ký cái hiệp ước trên đất liền năm 1999 và năm 2000, là bởi vì hai bên cứ tranh chấp nhau vấn đề lãnh địa hoài. Cho nên là cuối cùng lãnh đạo hai bên mới đặt ra cái mốc 99 và 2000. Thế đến giờ chót vẫn không giải quyết được. Đó, thì phía tàu làm sao? Nó phá biên giới. Giống như nhà chị ở bên cạnh, thằng bên cạnh nó cứ gõ hoài. Thành ra Cộng sản Việt Nam đành phải mũi mặt mua cái sự bình yên tạm thời bằng cách là nhắm mắt mất đất mất biển. Đó là cái chuyện biên giới. Nhưng mà họ giấu hết, họ chỉ công khai cái chuyện là đánh năm 79 trong một tháng thôi, còn tất cả mười mấy năm trời đánh nhau là giấu hết.
Dạ vâng. Như vậy thì cũng liên quan tới cái về vùng biển rồi, mình cũng đã mất Hoàng Sa, Trường Sa, và ngay đó thì không biết là cái Trung Cộng có mưu toan gì, nhưng mà toàn là những cái khu quân sự để mà. Và gần đây nhất thì như Ấn Độ Thông Minh cũng biết là cái chính sách của Trung Cộng cũng là mở một vành đai, một con đường nữa để mà nghĩa là giành đất lần lần, và tới đâu thì nghĩa là đặc khu.
Tức là bây
đó.
Giờ họ đã chiếm đất, chiếm biển rồi rất nhiều đặc khu ở tại Việt Nam, nhưng mà đặc khu ngày xưa nó thuần kinh tế thôi. Bây giờ nó gọi là đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt, nó khác cái chữ hành chánh. Hành chánh tức là nó quản trị luôn. Quản trị là nó đưa cả di dân vào, nó cứ là cả tư pháp tự trị, nó có thể luật sư từ bên ngoài nó vào, tức là mình mất chủ quyền gần như đó, hoàn toàn ở trong đó. Thì nhân đây thì chị Nam Anh nói, thì tôi xin nói là ba cái đặc khu đó nó đưa ra con số 99 năm để lôi cuốn người ta, thì dân chúng phẫn uất đó. Thế thì cái vấn đề đặc biệt nhất là đặc khu Vân Đồn, tại vì nó ở tỉnh Quảng Ninh sát trung biên giới. Thì trong khi nhà nước giải thích rằng đâu có, chúng tôi luật này là luật khách quan chứ đâu có thiên vị nước nào đâu, đâu có nói nước Tàu ở đây đâu, nhưng mà rõ ràng lại là nước láng giềng. Đó, trung biên giới với tỉnh Quảng Ninh thì dân chúng qua lại gần như là tự do, chẳng không nói là nước Tàu. Cũng như ngày xưa cứ chữ tàu lạ đó là tàu chữ T thường là con tàu, nhưng mà tàu mà viết hoa là nước Tàu thì đâu có lạ gì đâu, hai nước trung biên giới mấy ngàn năm nay, tàu lạ nhưng mà quen đó. Thế thì bây giờ vấn đề là như này, cái vụ đặc khu Vân Đồn nó quan trọng đặc biệt là nằm trên cái con đường tơ lụa trên biển mới. Thế thì ông, cái người mà phụ trách cái vụ Vân Đồn đó trong cái luật đặc khu đó là ông Trung tướng Phạm Minh Chính. Ông là Trung tướng Công an, nhưng mà ông về ông làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, cho nên cái giai đoạn mà ông làm bí thư là cái giai đoạn qua thâm quyến. Mình đôi khi đọc là thẩm quyến, nó là thâm chứ không phải thẩm. Thâm là sâu, quyến là cái lạch nước lúc đó là cái vùng biển đó, là đất nó đất bồi đó, nó còn nước rồi biển rồi đất thì người ta mới lấp, người ta làm cái khu thâm quyến. Thì cái chuyện đó nó 40 năm nay rồi, phải không? Tương đối là nó thành công, ai cũng biết. Mà tại sao bây giờ nó mới bắt đầu nó làm một cái giống như vậy? Trong đất liền mình đã có 18 đặc khu kinh tế rồi, nhưng nó thuần kinh tế thôi. Bây giờ nó dính vấn đề hành chánh trong nó nữa, mà lại cho sản xuất vũ khí, rồi lại cho cả ăn chơi cờ bạc, rồi đủ các thứ hết. Thành ra nó tạo ra những cái đặc khu đó. Thế thì dính cái vai trò của ông Phạm Minh Chính từ cái thời đó, tức là ông làm bí thư, thành ra đã qua lại bên thâm quyến, và những chuyên gia thâm quyến qua giúp Việt Nam để đưa ra những cái dự án chọn đất đai rồi quy hoạch vân vân. Rồi trong đó có đặc biệt nhất là bà giáo sư tiến sĩ Đào Nhất Đào. Bà này đó là gần như là kỹ sư trưởng của cái một vành đai một con đường. Cho nên có vành đai con đường nó sẽ đi qua nhiều địa điểm đúng không? Yeah. Thì nó sẽ chọn Vân Đồn là cái địa điểm đầu tiên ngoài nước Tàu để đi về phương Nam. Cho nên rằng là khi mà nó thảo luận với nhau đó, thì chính ông Phạm Minh Chính này, do tiến sĩ Phạm Chí Dũng đó, cái nhà báo độc lập đó, ông còn tố mà Phạm Minh Chính này còn đề nghị 120 năm luôn. Nhưng mà con số nó ghê quá rồi, có cụ nó 99 năm là dân đã kinh hoàng rồi. Thành ra sau này ông này là ai? Ông này bây giờ về trở là làm coi như trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, là vai trò Lý Đức Thọ ngày xưa, cộng với Trần Quốc Vượng là cánh tay mặt, cánh tay trái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ, đó là Phạm Minh Chính đó. Thành ra vì vậy cho nên là khi thiết lập cái Vân Đồn, trong những tài liệu giới thiệu về Vân Đồn đều nói đây là nút thắt quan trọng nối Việt Nam, ASEAN và nước Tàu, cho nên nó đã nằm trong cái kế hoạch bành trướng của cái con đường tơ lụa trên biển của Tàu, nó nằm trong kế hoạch đó với cái sự cố vấn của Tàu, chứ Việt Nam đâu có kinh nghiệm. Trong cái luật mà dự luật họ đề rõ mà, đây là vấn đề mới, nhiều khó khăn, chúng ta chưa kinh nghiệm cho nên vừa làm vừa sửa, trời ơi, trong luật mà đề như vậy đó, tức là mò mẫn làm, nhưng mà với cái sự chỉ đạo của Tàu, thành ra Tàu sẽ đặt cái đặc khu đó nằm trong. Nhưng mà cái tham vọng một vành đai của con đường Tàu thì nó quá lớn, nó đầu tư ban đầu khoảng 124 tỷ, đi qua tới 65 nước. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy không, Mã Lai bắt đầu từ chối, Miến Điện trước đó cũng đã từ chối, Sri Lanka cũng là từ chối, Việt Nam cũng là có những cái phản ứng như vậy. Cho nên tôi thấy là cái tham vọng quá lớn, chính khi nó dương ra quá lớn như vậy, cái quả bóng thổi lên, nếu mà tới mức tối đa nó không còn đủ cái tiềm năng nó giữ nữa, nó sẽ nổ. Thành ra cái tham vọng nào cũng vậy, nếu không biết dừng, không biết đáp ứng đúng cái tiềm năng mình, thì chính lúc đó là cái nước Tàu nó sẽ sập, giống như là nước Nhật thời Thế chiến thứ hai.
Và theo cái sự nghiên cứu của anh thì trong một cái tương lai gần thì nước Việt Nam có thể là đổi, nghĩa là không còn cộng sản nữa. Và nếu mà đi qua một cái bước như vậy á, thì khi nó không còn cộng sản nữa thì nó sẽ là trở nên một cái thể chế.
Cái thể chế này nó rệu rữa và nó sẽ sụp đổ kiểu Liên Xô, chứ không phải là một cái lực nào đánh nó mà nó sẽ sụp đổ. Tôi nói thí dụ thôi, bây giờ Đảng là 88 năm rồi. đời người 90, 100 năm thôi. Tới lúc đó mình dài mình chết chứ có ai đánh mình chết đâu. Thì bây giờ một cái đảng cũng vậy. Nó đã tạo ra quá nhiều cái hệ lụy và nó giả dối quá nhiều. Cho nên đến lúc người ta chán và đảng viên cũng chán thì tới một lúc là nó sẽ đánh nhau từ nội bộ. Tức là nó nghe phản ảnh người dân một bên thì bảo thủ. Ồ, cứ tiếp tục như vậy, siết. Còn mới nói siết không được đâu, siết là dân nó càng phản ứng mạnh. Thì giờ quý vị thấy nó phải lùi luật khu. Lùi không phải mùng 10 tháng 6 không, mà bây giờ trong chương trình tháng 8 ấy, là đưa ra đã không có vấn đề bàn luật khu nữa. Tức là tháng 10 cũng không bàn luôn, lúc đầu định tháng 10. Cho nên cái luật luật khu nó sẽ sang năm. Đó, ít nhất là sang năm, chứ trong năm nay là không bàn tới. Hai lần phải lùi rồi. Mà đó là đảng, bộ chính trị đã quyết rồi. Mà bà Kim Ngân tháng 4 bà nói phải cho ra luật, mà cuối cùng là nó phải chịu đó, chị thấy không? Thành ra nó cũng đã có những cái bước lùi. Và cái chuyện như tôi nói, cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò đó, tức là bắt đầu ông vạch áo ra, nghĩa là ung thư đầy người hết. Thì dân chúng trời ơi, cái đảng gì mà thối nát vậy? Chẳng thằng nào nghe lời Bác Hồ, Bác Hồ dạy 5 điều là Bác dạy mà chẳng thằng nào nghe hết. Thấy không? Nó toàn làm bậy không? Thành ra cái đó nó sẽ sụp đổ. Thế thì bây giờ sụp đổ đó, thực ra mình không có cái đảng phái, mình không có cái lực lượng nào tương đương để mình nắm quốc gia hết. Nhưng mà mình rút kinh nghiệm của các nước Đông Âu, nước Liên Xô khi nó sụp đổ. Thì giống như một đàn ông, khi con ông chúa chết, tự nhiên nó sẽ cử ra con ông khác. Thì đất nước không bao giờ thiếu người lãnh đạo hết. Hay hay dở còn tùy, chứ tôi không nói là cứ thay là tốt. Nhưng mà thiếu người lãnh đạo thì không bao giờ thiếu hết. Lúc đó người ta sẽ bầu ra một cái người mới. Và đương nhiên trong cái giai đoạn giao thời thì nó có rất nhiều cái lộn xộn, nhiều người, nhiều nhóm chảy ra. Nhưng cái chuyện giao thời là bắt buộc nó phải vậy thôi. Thì có thể nó kéo dài cái giai đoạn chừng 5 năm, 10 năm thì bắt đầu hy vọng là nó đi vào ổn định. Nếu được như vậy thì tốt. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái ảnh hưởng của nước Tàu. Từ cái chuyện mà làm sao để thoát chung đó, và làm sao bắt tay với Tây Phương, thì Cộng sản Việt Nam ngày xưa đi cái thế đối đầu theo Cộng sản chống tư bản. Bây giờ không ai nói chuyện Cộng sản tư bản là quan trọng nữa, mà vấn đề bây giờ là giữ cái chủ quyền đất nước, dù là tư bản hay Cộng sản cũng vậy. Thì bây giờ đang bị nước Tàu chi phối, quan trọng thì quan trọng làm sao thoát ra được. Đó thì cái thời cơ như chúng tôi trình bày, nếu nước Tàu không kéo, nước Tàu bị sập giống như nước Nhật thời Thế chiến thứ hai, thì đó là cái thời cơ lớn cho người mình. Đó, không những dân mình mà thay đổi cái nhà cầm quyền trong nước, mà mình có được cái tư thế độc lập hơn với nước Tàu.
Yeah. Dạ vâng. Dạ, tại vì bây giờ mình cũng đã xa quê hương là 43 năm rồi. Yeah. Thì những cái lớp trẻ sau này, anh có nghĩ rằng nó có thể hiện được cái lòng yêu tổ quốc và xây dựng cái nước Việt Nam chúng ta không?
Khi hai cái thế hệ nó cách nhau, nhất là họ sống ở hải ngoại, thế hệ trẻ, thì cái quan hệ thân thiết với đất nước thì nó không có nhiều. Tuy nhiên họ cũng ảnh hưởng ít nhiều của phụ huynh, và con người bao giờ cũng vậy, nó có cái lòng yêu gia đình, yêu tổ quốc. Thành ra tuy ngay cả một người ngoại quốc, mà nếu mà ở đất Việt Nam là cái đất làm ăn họ cũng tới rồi, đúng không? Yeah. Chứ không cần phải là tổ quốc của họ. Huống chi bây giờ vẫn là cái tổ quốc của cha ông của họ. Cho nên nếu mà một đất nước Việt Nam hòa bình thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều người có thể đem tài sức mình về đóng góp. Còn bây giờ là chỉ một cái thiểu số rất nhỏ thôi. Và nhiều người về xong rồi cũng phải ôm đầu máu mà chạy thôi. Với cái thể chế này nó chỉ dụ dỗ, xong rồi cuối cùng nó tước đoạt tài sản người ta thì ai mà dám về. Chứ tôi nghĩ là một đất nước hòa bình chỉ... chưa nói vấn đề chính trị gì cả, chỉ cần một đất nước mà làm ăn tốt như Singapore hay Hồng Kông đâu vấn đề chính trị gì đâu. Làm ăn tốt thì người ta đổ tới thôi. Thành ra không những người Việt Nam, thế hệ con cháu, mà kể cả những người ngoại quốc, nếu mình lập ra được một cái thể chế ổn định, một cái đảo nhỏ xíu như Hồng Kông và Singapore mà nó còn phát triển được như vậy thì huống chi một đất nước.
Dạ vậy. Dạ vâng, nghe Đỗ Thông Minh trình bày như vậy thì chúng ta thấy là tuy vậy nhưng mà nước Việt Nam của chúng ta cho sao cho thế hệ trẻ, tại vì mình thì có thể trở thành một cường quốc, không phải là cường quốc nhưng mà một nước mà
cũng ít nhất là ngang tầm với thời đại. Yeah. Chứ không đến nỗi bị tụt hậu. Yeah. Thì thưa với chị Nam Anh và quý thính giả đó, trước những cái sự kiện xảy ra dồn dập tại Việt Nam thì rất nhiều người cũng bi quan là nước mình mất rồi, nhà cầm quyền nó bán mất rồi. Thì theo tôi nghĩ thôi, không có bi quan quá như vậy. Yeah. Trong cái cùng nó sẽ biến. Khi cái quả trứng nó ấp 21 ngày, mình nhìn vài chả thấy gì hết. Nhưng ủa chết cha, nó lục đục, nó có cái gì bên trong á. Nó sắp có, tới cùng nó biến, con gà nó mới ra đời. Qua một cái trạng thái khác. Cho nên cái đất nước mình khi tới trạng thái cùng á, thì nó sẽ nổ bung. Và cái nổ bung này nó mới có thể làm đổ vỡ cái chế độ để một cái chế độ mới ra đời. Chứ nếu nó tốt và nó điều hành bình thường thì lấy gì mình lật đổ nó, đúng không? Yeah, vâng. Chính nó làm bậy, chỉ cần nó đưa ra con số 99 thôi, một cái mới ý tưởng thôi là đã nước nó đã muốn loạn rồi. Còn nếu bây giờ nó tiếp tục nó làm những cái chuyện sai lầm như vậy thì không những là người dân mà kể cả đảng viên nó cũng chán nữa. Bây giờ nó khám phá ra cái vụ Vũ Nhôm gì đấy không? Yeah. Thằng thượng tá đó nó có bao nhiêu là tài sản, nhưng mà chân trong chân ngoài nó lại nhờ một thằng khác mua passport Mỹ. À, đó, theo nó chân trong chân ngoài nó trực chuồn. Đó, bây giờ cái thằng đó bây giờ bị bắt rồi. cái thằng mà môi giới đó, nó bỏ ra bao nhiêu tiền để nó định mua passport đó. Đó. Ngày xưa tòa đại sứ Mỹ cũng có một cái ông mà lo về lãnh sự, ông đã bị bắt vì vấn đề làm giấy tờ giả đó. Thành ra đương nhiên là không phải là chuyện dễ, nhưng mà không Mỹ thì nó cũng lấy passport của một nước, nghĩa là khi có gái nào đó để có thể nó chuồn đi, rồi bắt đầu con cháu nó, thí dụ như ở Mỹ thì bắt đầu nó lại đoàn tụ vân vân, thì chính nó cũng chỉ biết là đây là cái nơi chụp dịch, thấy không? Phe nhóm nhất thời thôi, ráng ôm được nhiều tiền chạy.
Dạ vâng. Dạ anh nên nghe nói như vậy, nhưng mà như bây giờ thì con ông cháu cha bây giờ đã chuyển ra ngoại quốc, họ cũng nói là đây nước chụp giật, chỉ là vơ vét tiền bạc xong, nhưng mà rồi đem ra ngoại quốc đầu tư thì anh nghĩ những cái người đó nó có phải là những cái con xấu, hay là những cái làm cho cái nước Việt Nam mình nó có thêm những cái thành phần mà không tốt không anh?
Chắc chắn là nó có những thành phần không tốt, nhưng mà khi cái thể chế nó thay đổi thì từ từ nó cũng sẽ sửa đổi được những cái điều đó. Tôi không nói là tuyệt đối, nhưng mà khi cái thể chế thay đổi thì đầu tiên nhất là mình phải chỉnh đốn lại vấn đề đạo đức. Cái cơ sở vật chất có thể mình có, nó không có thay đổi hết, nó thay đổi cái người chủ thôi. Chứ không phải mình lật một chế độ có nghĩa mình bao nhiêu tòa nhà mình đem mình phá hết, đúng không? Chỉ có thay con người thôi, thay cái đường hướng thôi. Thành ra cơ sở vật chất vẫn còn. Nhưng về cái vấn đề đạo đức, xã hội Việt Nam này là một cái xã hội bây giờ hầu hết là giả dối và trục trặc, thì mình phải sửa đổi lại. Cái giới lãnh đạo phải làm gương để cho mọi người bắt đầu đi vào cái con đường đạo đức. Cái đó mới là một quốc gia mới mạnh được. Chứ còn nếu không thì trước đây á, khi mà chúng tôi đi khắp nơi thì ông giao chỉ nhà báo Vũ Văn Lộc, ông có nói chúng tôi là Đỗ Thông Minh là người đi buôn chuyện, tại mình đi kể chuyện khắp mọi nơi. Và mới đây tôi nói chuyện với chị Bích Trâm ở đài Sài Gòn TV đó, sau khi chị nghe tôi nói thì bây giờ tình hình bi quan quá phải không, nhưng mà tôi nói chính cái cùng nó mới biến đó, tích cực nó mới phản. Thì sau khi tôi cũng trình bày với chị khoảng một tiếng đồng hồ trên TV thì chị đặt cho tôi là người đi gieo hy vọng. Thưa quý vị, thì tôi cũng mong là chúng ta trong cái cùng nó vẫn có những cái niềm tin nó bực sáng lên.
Dạ vâng. Dạ không thì Nam Anh cũng như tất cả khi mà nghe Đỗ Thông Minh trình bày những cái vấn đề như vậy thì tự nhiên mình cũng là thấy có hy vọng. Và mình nghĩ rằng là những cái người mà ở hải ngoại chúng ta có rất là nhiều quyền tự do, ai cũng có cái tấm lòng yêu nước và giờ hy vọng rằng như anh nói, khi mà đất nước có gì thay đổi thì những người đã tích cực để mà có thể xây dựng được lại cho đất
cái
nước.
Cái hiện trạng Việt Nam mình mà tăm tối và nguy cơ là hoàn toàn đúng, thấy không? Nhưng mà đó là cái thời điểm hiện tại và nó sẽ biến. Mà nó biết như thế nào chưa ai nói được. Có người nói là thuộc tàu, có người nói là mình có thể, nếu mà mình tin tưởng mà mình chuẩn bị thời cơ, mình thoát tàu, bởi vì Mỹ bây giờ cũng can thiệp rất là mạnh. Thành ra Mỹ với đồng minh đã quay trở lại cái thuyết domino, tuy họ không nói ra, nhưng mà Mỹ bây giờ lại bao vây tàu trở lại, đúng không? Từ cái thuyết domino bao vây tàu, tháo ra bắt tay với tàu, thấy không? Bây giờ tàu đang là đối tác, tức là cùng làm ăn với nhau, bây giờ thành đối thủ. Đó, thành ra Mỹ phải kéo đồng minh để bao vây trở lại, cho nên nó gọi là cái thế liên minh kim cương là ông Abe đưa ra để đối đầu với cái chuỗi hạt chai, tức là cái đường chín vạch đó. Còn nước Mỹ thì đưa ra thế liên minh là Ấn Độ với Thái Bình Dương đó, để mà lại tôi ví nó như một lưỡi gươm để chặt đứt cái lưỡi bò.
Dạ vâng. Mình đang nói Mỹ với Trung Cộng thì qua cái chính sách của Tổng thống Donald Trump bây giờ là đến thuế rất là cao. Tất cả những hàng hóa của Trung Cộng thì nhiều người thì nói làm như vậy trên cái đường kinh tế nó có những cái thiệt hại không phải cho tàu và cho Mỹ rồi không, thì theo anh qua cái vấn đề đó thì anh nhận định như thế nào?
Có cái điểm như này. Khi mà Tổng thống Donald Trump đánh về vấn đề kinh tế, bên cạnh đó là gia tăng quân sự, cả đòn quân sự kinh tế đi chung với nhau. Đó. Thế thì khi mà tàu lệ thuộc quá nhiều với Mỹ về kinh tế thì không thể như tàu thời Mao Trạch Đông được, chỉ có đóng cửa một nước tàu thôi là nó khác. Bây giờ giao thương với Mỹ. Thành ra vì vậy cho nên rằng là khi mà Mỹ áp lực như vậy thì chúng ta thấy là chứng khoán của tàu đó, trong vài ngày thôi mất giá là khoảng 3.000 tỷ, đồng nhân dân tệ mất giá 8%. Thế thì chắc chắn là khi Mỹ đánh tàu thì tàu cũng đánh lại, nhưng mà anh tàu là anh ở thế yếu, cũng đánh nhẹ thôi, đánh cho có thôi, thấy không? Đợi Mỹ đánh xong rồi phản đòn mà nhẹ nhẹ, tại vì phản đòn mà găng á, thì ông Donald Trump ông lại leo thang nữa, thì tàu không đủ sức để leo thang. Đó, thành ra cũng phản ứng chứ không lẽ tôi là cục bột rồi muốn làm gì tôi thì làm sao? Thành ra tàu sẽ đánh thuế vào nông sản của Mỹ. Thành ra ông Donald Trump ông đưa ra cái chương trình là 12 tỷ tài trợ cho các nông dân. Đương nhiên các nông dân thì không muốn như vậy, muốn là tôi trực tiếp buôn bán nó lâu dài hơn, chứ tài trợ thì chưa chắc đã lâu dài. Thế nhưng mà nhất thời thì có thể hơi đi xuống một chút, nhưng để làm sao cái đối thủ của mình nó yếu đi thì lúc đó nước Mỹ có cơ hội vươn lên. Còn nếu giữ cái tình trạng này á, nước Mỹ cứ bị anh Tàu anh lấn át hoài. Đó là cái đề tài bế tắc mà mọi người đã thấy. Cho nên ông Donald Trump, đặc biệt về vấn đề kinh tế đó, ông muốn mở một cái lối thoát cho nước Mỹ. Cho nên trong lúc mình đánh đấm, bây giờ tôi chỉ cần nói thế, chị đào một cái hố thì chị cũng mệt, chứ đâu có thấy mình được một cái gì mà mình chẳng mất cái gì. Thành ra, nhưng mà anh Tàu mất nhiều hơn, và anh Tàu chảy máu nhiều hơn. Mà nếu bây giờ Mỹ sẽ lập một cái lực lượng ở không gian, đó, một cái binh chủng không gian nữa, mà Tàu mà chạy đua có thể sẽ đuối sức giống như nước Nga. Lúc đó Tàu rơi vào tình trạng của nước Nga, chạy đua rồi đuối sức là bể đó. Đó.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Đội Thông Minh đã đến đây và đã nói nhiều cái chuyện thời sự và đã giao chúng ta nhiều hy vọng nữa. Năm anh chúc chuyến đi của anh được thành công và hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp để làm việc với nhau.
Dạ vâng, xin nhắc lại là thứ bảy này thì bên Hội Cao Niên sẽ tổ chức nói chuyện vào lúc 11 giờ tại trụ sở của Hội Cao Niên. Thành ra ở đây thì chúng ta chỉ có 20-30 phút thôi, nhưng mà trong buổi đó thì chúng ta có thể có 2-3 tiếng đồng hồ, thì quý thính giả có thể đến nghe, chia sẻ và chúng ta cùng chia sẻ cái đất nước chúng ta. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nam Anh và quý đài cũng như quý thính giả đã nghe cái phần nói chuyện của chúng tôi.